Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lại vào hội đường, ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: anh đứng dậy ra giữa đây. Rồi người nói với họ: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người. Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Mấy chân rồi. Thưa anh chị em, chúng ta vẫn nghe và Chúa vẫn nói là hãy học cùng ta, hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Hãy học cùng ta vì ta, hãy học cùng ta vì ta và khiêm nhường. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Các người hãy mang lẽ của ta và hãy học cùng ta vì ta và khiêm nhường. Ấy vậy mà trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta lại nghe Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Ta thấy Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, đúng là phải giận dữ thì phải trợn mắt nhìn họ, phải không? Thường anh em thấy khi mình giận là mình nhắm mắt là mình hay trợn mắt lên hả? Khi mình giận là mình trợn mắt hay nhắm mắt? Trợn mắt hay nhắm mắt? Trợn mắt. Còn nếu mà mình nhắm mắt là hết giận rồi. Cho nên khi mình tức quá đó, mà mình muốn nhịn thì mình thường hít hơi, nhắm mắt lại. Chứ còn mình mở mắt ra là thấy nó điên lên và phải trợn trừng mắt lên, đúng không? Còn nếu xem mình thấy thì cha con tức quá giờ làm sao giờ? Tức quá thì cứ hít một hơi dài, nhắm mắt lại, thở nhẹ ra. Hít một hơi dài, nhắm mắt lại, thở nhẹ ra. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lúc mình nóng chỉ có cách đó, chỉ cách là nhắm mắt lại, hít một hơi dài. Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Chỉ có cách đó thôi thì mình mới nhẹ xuống được, nhẹ xuống được, bớt nóng, bớt giận, bớt tức. Và Đức Giêsu mình mới thấy rằng Ngài sống như là một con người, cũng hỉ nộ ai ố, cũng có những vui, cũng có những lúc buồn, có những lúc giận. Và ở đây Ngài giận dữ rảo mắt nhìn họ, giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực. Ta thấy người ta có buồn bã, ta có buồn rầu, buồn gì nữa, buồn gì, buồn phiền, buồn gì nữa, buồn bã, buồn bực, buồn phiền, buồn tối, buồn gì nữa, có buồn nhục nữa, cái này hơi lạ, buồn tối, buồn so, có buồn so, chứ mà buồn, buồn nhục thì chưa nghe, có buồn tối thì có, còn buồn gì nữa không, còn gì nữa ạ? Buồn hiu ơi, buồn hiu, buồn gì nữa hả, buồn gì nữa, buồn gì, buồn thiu, buồn hiu còn buồn thiu nữa, hiu nữa ghê, còn thiu nữa, buồn hiu, buồn thiu, buồn gì nữa, à, buồn cười, buồn cười nữa, buồn gì nữa, à, buồn ngủ. Chắc là tôi đang làm anh xem buồn ngủ đấy. Còn ấy Đức Giêsu thì buồn gì? Buồn bực. Buồn bực có nghĩa là trong đó, tại vì Ngài đã tức mà, tức rảo mắt nhìn họ, buồn bực. Buồn là còn thêm cái nỗi bực trong lòng. Vì sao? Vì họ tội lỗi, có không? Không, chứ không tức giận, không buồn bực vì con người tội lỗi. Con người tội lỗi là bản chất của con người chúng ta là yếu đuối, là tội lỗi rồi. Cho nên chúng ta có yếu đuối, chúng ta có lỗi lầm thì Đức Giêsu chỉ có thương xót mà thôi, chứ Ngài không có tức giận, Ngài không có buồn bực. Hay là tức giận buồn bực vì chúng ta nghèo khổ, có không? Có không? Không. Càng nghèo càng khổ thì Chúa càng thương. Càng thương. Không có lý nào mà Ngài tức giận và Ngài buồn bực vì chúng ta nghèo khổ. À, hay là vì chúng ta đau ốm bệnh tật, Chúa Giêsu có tức giận và buồn bực vì chúng ta đau ốm bệnh tật không? Không. Đau ốm bệnh tật là cũng là vốn là của bản chất của con người yếu đuối mỏng giòn. Yếu đuối mỏng giòn, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nếu nó mọc không còn mang vết tích. Hôm nay đang khỏe như thế này, ngày mai có thể lăn đùng ra nó bệnh mấy hồi. Trên con người ta yếu đuối mỏng giòn, tội lỗi, bệnh tật, ở nghèo túng, nghèo khổ, nghèo cực, nghèo nghèo khó, nghèo rớt mùng tơi. Có khi không có mùng tơi mà rớt. Còn nghèo đến mức độ mà không có mùng tơi mà rớt. Thế thì ta thấy là Đức Giêsu không có tức giận, không có buồn bực vì những chuyện đó. Vậy thì Ngài tức giận và Ngài buồn bực vì cái gì thưa anh chị em? Vì lòng họ chai đá. Vì lòng họ chai đá là họ đã thấy được những điều lạ lùng mà Chúa làm. Họ vẫn không tin. Họ đang nghe Chúa giảng với tất cả tấm lòng của Ngài, với tất cả sự yêu mến, trân trọng, trân quý mà họ vẫn không tin. Nghe Chúa nói cũng không tin, rồi thấy việc Chúa làm cũng không tin. Lòng họ chai đá, ta mới gọi là lòng chai dạ đá. Lòng chai dạ đá. Đối với những người như vậy khó chịu vô cùng, thưa anh chị em. Nó đã cứng lòng chai dạ đá rồi thì Chúa muốn cứu nó, nó không chịu cho cứu. Nó không chịu cho cứu vì Chúa làm gì bây giờ? Nói như vậy rồi, làm như thế rồi, nhất định không nghe, nhất định không tin, nhất định không phục. Bây giờ làm sao đây? Cho nên đó mới là điều khó. Còn anh chị em chúng ta hiện diện ở đây, không có ai là không tin cả, không có ai là lòng chai dạ đá cả. Tấm lòng của chúng ta là tấm lòng tan nát khiêm cung. Tấm lòng của chúng ta là tấm lòng của những con người lạy Chúa. Chúa biết chúng còn yếu đuối, Chúa biết chúng còn bệnh tật, Chúa biết chúng còn có những khó khăn, Chúa biết chúng còn là đang cần được Chúa cứu, đang cần được Chúa chữa đây. Con tin vào Chúa, con hết lòng cậy trông vào Chúa. Cho nên Chúa nhìn đến anh chị em mình đang hiện diện ở đây, Chúa nói với mỗi một người chúng ta rằng: con là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về con. Ta hài lòng không phải là vì con giàu có, không, ta cũng chẳng hài lòng vì con có địa vị, rồi cha hài lòng vì con có chức tước, con cha hài lòng về con có danh giá, cha hài lòng về con có nhà cao cửa rộng vân vân. Cha không hài lòng về cái đó, cái đó không làm cha hài lòng. Nhưng mà con làm cha hài lòng vì con không có lòng chai dạ đá. Cha hài lòng vì cha thấy được tấm lòng thành của chúng con đang hiện diện ở đây. Chúa nhìn thấy tấm lòng thành của anh chị em, và Chúa nói với anh chị em rằng: ta hài lòng về tấm lòng thành đó, tấm lòng thật đó của anh chị em. Có những người già, có những người trẻ, có cả em thiếu nhi, có những bà cụ, có những bà mẹ, có những ông chồng, có những bậc trung niên. Anh chị em hiện diện ở đây, dù là nam phụ lá ấu, dù lớn bé già trẻ, dù giàu dù nghèo, điều đó không quan trọng. Nhưng mà điều quan trọng là ta cần là cần tấm lòng. Của lễ ta không cần, ta không cần bất cứ của lễ nào cả. Của lễ y tế, của lễ y tế ta không cần. Ta cần là cần tấm lòng thành. Cần tấm lòng thành. Và anh chị em đến đây với tất cả tấm lòng thành. Đó là một cái ơn huệ lớn lắm. Ơn huệ lớn lắm thưa anh chị em. Tại sao có biết bao nhiêu người họ không tin? Có cả tỷ con người họ không tin. Có bao nhiêu người cũng đã được nghe giảng, có bao nhiêu người đã được thấy những điều Chúa làm nhãn tiền lạ lùng ngày hôm nay, mà họ vẫn lòng chai dạ đá. Họ vẫn cứng lòng, họ không tin rằng đó là quyền năng của Chúa. Họ vẫn cứng lòng, họ không tin rằng Chúa yêu thương họ. Họ vẫn cứng lòng, họ không tin rằng đó là bàn tay của Chúa làm. Mà họ cho rằng giống như những người Do Thái thời xưa, khi mà Chúa trừ quỷ thì họ nói rằng chỉ dùng bàn tay của quỷ mà trừ ma quỷ. Những công việc của Chúa làm tốt lành như vậy mà dám gán ghép cho rằng đó là việc của ma quỷ. Anh chị em thấy đó là lòng chai dạ đá. Anh chị em thấy không? Đức Giêsu giận dữ và buồn bực. Và ngày hôm nay Ngài còn giận dữ và buồn bực không? Còn hay không?
Còn.
Vẫn còn. Như tôi nói với anh chị em rồi, ngày hôm nay cả bao nhiêu tỷ con người, bao nhiêu tỷ con người, và họ đã thấy được rõ ràng những điều lạ lùng, những điều kỳ diệu Chúa đang làm, mà họ vẫn cứ lòng chai dạ đá. Có khi họ bảo rằng chúng ta là những người mê tín, có khi họ bảo chúng ta là những người nhẹ dạ, có khi họ bảo chúng ta là những người mà theo một cái tôn giáo ru ngủ quần chúng. Họ thấy được cái lòng thành của mình, họ thấy được lòng thật của mình, họ thấy được lòng tin của mình, họ thấy được Chúa đang làm những điều lạ lùng ấy, mà họ vẫn cứ không chịu tin, và họ cho rằng đó là do ta mê tín, do ta nhẹ dạ. Họ không thấy được rằng công việc Chúa đang làm, họ không tin rằng ngày hôm nay Chúa đang thực hiện những điều lạ lùng, chữa lành biết bao nhiêu con người bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn. Họ không thấy rằng có bao nhiêu tâm hồn đã được hoán cải, được ơn trở lại. Họ không thấy được điều đó. Và họ có thấy họ cũng không tin. Họ bảo mình đóng kịch, họ bảo mình thế này thế kia. Thế vì Chúa Giêsu vẫn còn phải tức, tức giận và buồn bực trong lòng. Ngày hôm nay, vì con người họ vẫn cứ cứng lòng, vẫn lòng chai dạ đá. Anh chị em nghe, Đức Giêsu vào hội đường, ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-ba không để tố cáo người. Đấy, Đức Giêsu tức giận và buồn bực vì như vậy. Tức giận vì buồn bực vì sao mà lòng của con người mà nó nham hiểm độ như thế. Có một người, anh chị em tưởng tượng coi, mình đang ngồi ở đây, rồi chúng ta cầu nguyện cho nhau. Có những người bệnh đang khẩn khoản xin Chúa cho mình được gặp thầy gặp thuốc. Có những người bệnh xin Chúa cho mình đủ sức để mà chịu đựng những đau đớn của bệnh tật. Có những người bệnh tật xin Chúa cho mình nhận ra được rằng Chúa vẫn yêu thương mình qua cái căn bệnh ấy, để cho mình được thông phần đau khổ với Chúa ở trên thập giá, để cứu vớt các linh hồn. Chứ đâu phải là cứ đến đây là mình cứ phải xin cho mình được khỏi bệnh. Không, tất cả chúng ta đều xin, nhưng mà điều quan trọng là nếu đẹp lòng Chúa, Chúa đẹp lòng lắm nếu bà chịu cái bệnh ấy để cầu cho một linh hồn khô khan nguội lạnh được ơn trở lại, bà chịu không? Chịu không? Chúa đẹp lòng lắm nếu mà ông chấp nhận là gia đình của ông chưa có hòa hợp được với nhau, vẫn còn hục hặc, mà ông vẫn đón nhận cái sự khó đấy để cầu cho ba người tử tội họ sắp bị đem ra bắn mà họ quay trở về trong giây phút cuối cùng, ông có chấp nhận không? Hay là ông cứ bắt thở phải Chúa phải ban cho gia đình con trước rồi cho ba đứa kia nó quay lại sau? Cái nào đẹp lòng Chúa?
Đẹp lòng Chúa thì cũng muốn mà xác thịt hơn nặng.
Đẹp lòng Chúa thì phải muốn như vậy, mà xác thịt mình nặng nề. Ông trả lời rất là đúng. Nhưng mà bây giờ nếu Chúa nói rằng bây giờ con lựa chọn cái nào? Lựa chọn đẹp lòng ta hay đẹp lòng con?
Đẹp lòng Chúa.
Đẹp lòng Chúa thì thôi, chịu khó vẫn còn đó được không? Nhưng mà những người khác được ơn trở lại chịu không? Đấy, đó là như vậy thưa chị em. Cái lời cầu nguyện của mình là cầu nguyện để cho đẹp lòng Chúa. Vậy thì anh chị em tưởng tượng là những người bệnh họ đang kêu cầu, đang kêu xin, đang khẩn nguyện như thế, và Chúa vào trong hội đường. Ai cũng đang cần Chúa ra tay chữa lành, ai cũng cần Chúa tỏ uy quyền, tỏ lòng thương xót ra. Vậy mà họ rình xem Chúa Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Anh chị em thấy không? Ngồi đây có người bệnh vậy, đáng lẽ thì mình phải hiệp thông với họ chứ, đáng lẽ là mình phải cảm thông với họ chứ, phải không ạ? Phải thương họ chứ. Chúa ban cho mình còn khỏe, có phải là do mình đâu, mà đó là Chúa gìn giữ mình chứ. Bây giờ anh em mới đau ốm bệnh tật như thế này, mình phải thương chứ. Rồi có ngày nào đó mình cũng bệnh thì sao? Mình tưởng là cứ khỏe mãi, mình đi được mãi như vậy không? Lúc nào Chúa để cho một cơn gió thoảng qua là cũng xì cờ que thôi chứ sao bây giờ? Có đó quá, quá nhanh, quá dễ mà. Chúa gìn giữ mình hơi thở mà. Chúa chỉ tắt cái hơi thở đi chừng ít là mình cũng tiêu rồi. Thế thì anh em mình thấy những cái người đau ốm bệnh tật như vậy phải thương chứ. Lẽ nào mà lại đi rình xem Chúa có chữa lành người ấy không? Rình xem, thái độ mà gọi là rình xem, gọi là rình mò, rình xem, rình rập, rình trực, rình gì nữa? Rình rập, rình mò, rình trực, rình xem. Thái độ rình mò, rình chập, rình xem nó có quang minh chính đại không? Không. Những cái người mà lòng chai dạ đá, những cái người mà xấu bụng như vậy thì mới đi rình mò, rình rập người khác. Còn nếu mà những người quang minh chính đại thì ta cứ đến, ta cứ xem, ta cứ nhìn, ta cứ nghe, rồi ta cứ đối thoại với nhau. Đúng không ạ? Ta cứ đối thoại với nhau. Tôi không đồng ý anh điểm này, tôi không đồng ý chị điểm kia, con không đồng ý với Chúa vì Chúa làm chuyện này chuyện kia. Thì cứ đối thoại nói chuyện với Chúa, phải không? Chúa làm người ở giữa chúng ta mà. Thế thì tại sao mà phải đi ngồi đó mà rình rập, ngồi đó mà rình mò, chui cho nó mà rình xem, nấp cái đó mà rình chụp, ví dụ vậy. Anh chị em thấy không ạ? Vì vậy mà Đức Giêsu mới phải tức tối và buồn bực. Sao mà có những cái người họ không còn trái tim như vậy, không biết thương người khác như vậy, mà sao có những người họ không có sống một cách quang minh chính đại, sống một cách thoải mái, thẳng thắn, rõ ràng, song phẳng. Đúng không ạ? Anh chị em thấy ví dụ hai bà không ưa nhau, không đồng ý với nhau, thì hai bà lại ngồi đối thoại nói chuyện với nhau, rồi tôi không đồng ý với chị này, không đồng ý với chị kia. Hoặc là nếu mà bà không thích chị ấy thì bà có thể đi về, đi chỗ khác, đúng không? Như vậy chứ mất. Tại sao mà bà cứ ngồi đây rồi chờ bà này, bà hở ra là bà rình rồi bà bắt bẻ, bà bắt bớ là sao? Đúng không? Tôi thấy mình sợ nhất là những người như vậy. Thì mình không có đề phòng được. Không có đề phòng được. Kẻ thù mà mình biết đó là kẻ thù, mình còn biết được mà tránh né. Còn đây mình có biết họ là kẻ thù đâu. Mình tưởng họ là bạn, ai ngờ họ là thù, thù bên trong sợ hơn là giặc ngoài. Giặc ngoài rõ ràng ra ngoài chiến trường bên kia là địch, đây là bạn, phải không? Quân mình một bên, quân địch một bên, hai bên sắp lá cà xông vào đánh, giống như hai đội banh ấy, nó phải mặc áo khác nhau chứ phải không? Đội màu xanh thì đội kia phải màu đỏ chứ. Bây giờ ông kia cũng màu xanh, biết nào là bạn, nó là thù, nó sút vào lưới mình thì sao? Phải không? Kẻ thù sau lưng mình mới sợ. Những người mà gọi là thù trong không sợ, đáng sợ hơn là giặc ngoài. Giặc ngoài còn đối diện được. Cho nên người ta mới bảo rằng là mình không có sợ người tiểu nhân bằng sợ những người ngụy quân tử. Tiểu nhân thì mình biết mình còn đề phòng được. Nó đó, thứ đó đã đề phòng nó. Biết đó là giặc rồi. Còn đây là tưởng là bạn, ngụy quân tử mới là sợ. Đạo đức lắm mà nha. Nhìn thấy đạo đức lắm mà. Thấy nó thánh thiện lắm mà. Thấy nó thân thiện lắm mà. Thấy nó khéo nói lắm. Thấy nó nói hay lắm mà nha. Thấy nó đối xử cũng tử tế lắm mà nha. Mà đằng sau lưng mình họ gọi là đâm lén sau lưng lúc nào không biết, họ thọc bệnh bánh xe lúc nào không biết. Thời Đức Giêsu cũng có những loại người như vậy, họ rình để xem Đức Giêsu có chữa bệnh cho ngày Sa-bát không, để tìm cách mà tố cáo người, sợ tìm cách để mà tố cáo. Tại sao cứ đi rình rồi đi tố cáo người khác là sao? Mà Đức Giêsu cũng bị như vậy thôi, thưa anh chị em. Đức Giêsu cũng là nạn nhân của những cái con người như vậy. Mà Chúa là Chúa thì Chúa biết được họ, chứ còn mình thì mình con người với nhau mình sao mình biết được? Sao mình biết được mà đề phòng? Chỉ có một cách là phó thác cho Chúa thôi. Nó lạy Chúa, cây ngay không sợ chết đứng. Mình cứ làm quang minh chính đại. Rồi họ muốn xuyên tạc, họ muốn bóp méo sự thật, họ muốn rình rập để tìm cái sơ hở mà họ tố cáo, thì ta cũng đành phải chịu thôi. Lạy Chúa, đó là thân phận của những người đi theo Chúa. Vì Chúa họ cũng chẳng tha thì làm sao họ tha những người theo Chúa? Mà Chúa đã nói rồi, môn đệ không hơn thầy được, bằng đã là may rồi. Họ đã đối xử với thầy như vậy thì họ cũng sẽ đối xử với các con như thế. Các con sẽ bị người ta bắt bớ, người ta đánh đập, người ta tố cáo và người ta khai trừ các con. Thầy cũng như thế mà thôi con à. Thân phận của những người theo thầy là như vậy đó con. Mà không phải là mình đành chịu hay mình cam chịu, nhưng mà mình chịu những cái sự khó, sự dữ ấy với một tấm lòng yêu mến, với một tấm lòng xót thương. Chứ mình không thù hận người ta. Người ta có thù hận mình, người ta có rình rập, người ta tố cáo mình, đó là việc của người ta. Đó là việc của người ta. Mình không có xét đoán, cũng chẳng kết án. Thôi, mỗi người sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Mọi người sẽ phải phơi bày trần trụi trước mặt Chúa và phải trả lẽ về các việc họ làm, những gì họ nói và ngay cả những gì họ suy nghĩ, suy tính trong lòng. Ta cứ phó thác cho lòng thương xót của Chúa và cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho mình, biết đón nhận với tấm lòng yêu thương, tha thứ, cầu nguyện cho họ để cho họ nhận ra rằng Chúa yêu thương họ, Chúa xót thương họ, để cho họ được có cơ hội mà đón nhận lòng thương xót của Chúa. Được không thưa anh chị em? Được không? Anh chị em có gặp những người đó trong cuộc sống mình bao giờ không? Có. Nhiều không? Nhiều lắm. Anh chị em gặp hoài à, phải không? Gặp hoài. Có khi ngay trong gia đình mình có không? Có khi ngay trong cộng đoàn mình có không? Có khi trong giáo xứ mình có không? Có khi trong xí nghiệp mình có không? Có khi trong chỗ làm của mình, có khi trong tiệm nail của mình cũng có, phải không? Cạnh tranh với nhau là ghê lắm, luôn luôn là rình rập, rình mò, coi nó làm hơn mình bao nhiêu tiền nhỉ? coi nó làm cái gì, nó làm không có đẹp bằng mình nhỉ? Để mình tố cáo mà. Cái con đó đâu làm đẹp bằng tôi mới làm đẹp hơn này. Con đó nó không lấy rẻ bằng tôi mới lấy rẻ nè. Thế là mình cứ tìm mọi cách để mình hạ người khác, mình rình rập, rình mò, rình xem mà, đúng không? Đó thì đấy là những cái điểm mà chúng ta thấy là mình theo Chúa thì mình chấp nhận có những cái việc nó xảy đến với mình như vậy, có những sự khó như vậy. Đồng thời mình theo Chúa thì mình xin Chúa giúp mình. Lạy Chúa, nếu mà không có ơn của Chúa, con cũng thế thôi. Con cũng chẳng hay ho gì hơn đâu Chúa ơi. Con cũng chẳng tốt lành gì đâu. Con cũng rình mò, rình rập, rình xem, rình trực, đủ thứ rình hết. Mà không có quang minh chính đại, không có rõ ràng, không có trong sáng. Mà như thế, vì anh chị em thấy là cái người làm với người rình ấy, ai khổ hơn ai? Ai khổ hơn ai? Người rình là có đi thẳng không? Không đi thẳng rồi đó. Anh rình mà anh phải khum khum, mắt anh phải lấm la lấm lét, đúng không? Rình mà. Ví dụ như là đi rình trực hay rình bắt cũng vậy. Muốn bắt con mồi là phải rình. Chờ con mồi sơ hở là một hát. Phải rình. Mà lúc mà thấy người ta nhìn mình, ta rình. thấy sợ quá lại quay thẳng lên. Đúng rồi thưa anh chị em, mình mà rình rình mà thấy người ta nhìn thẳng vào mắt mình dám nhìn đâu. Cái người mà đi rình người khác mà thấy người ta nhìn thẳng vào mắt mình có dám nhìn không? Không, mắt lấm la mà tao lấm la lấm lét. Thấy không? Mắt lấm la lấm lét. Rồi đi thì khúm la khúm núm, rồi rụt rè khúm núm lấm la lấm lét. Đấy là thái độ của những người rình rập, rình mò, rình chờ, rình xem. Mà mình thấy như vậy thì tự nhiên mình sống không còn là người nữa rồi. Phải không ạ? Gọi là con thú đi rình mồi chứ. Anh chị em thấy những con thú mà nó rình mồi nó bắt không? Con mèo mà nó bắt con chuột chẳng hạn. Con chuột đây nó phải bước nhẹ nhàng, khéo léo, rình. Rồi bắt đầu lúc mà con chuột nó sợ thì nó chụp một cái. Nó chụp một cái, vậy thôi. Thế thì mình thấy rằng nếu mà trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của những người con cái Chúa mà sống như vậy thì đâu còn là hình ảnh của con cái Chúa. Anh chị em là hình ảnh của con Chúa. Chúa thế nào chúng ta sẽ thấy được như thế, mà chúng ta sẽ nên giống như người. Người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Mà nếu mà giờ chúng ta chỉ đi rình, làm sao mà thấy được Chúa? Chúa tỏ mình ra cho những người mà quang minh chính đại. Chúa tỏ mình ra cho những người mà sống một cách sòng phẳng, trong sáng ở trước mặt Chúa và trước mặt anh em của mình. Chứ làm sao mà Chúa tỏ mình ra cho những người rình được? Có ai mà đi rình để xem Chúa tỏ mình không? Có không? Không. Họ chỉ thấy rằng Chúa tỏ mình ra cho ai thì họ sẽ đi rình để mà tìm cớ mà tố cáo người đó mà thôi. Mà Đức Giêsu đã bị như vậy. Đức Giêsu bảo người bạn tay, anh đứng dậy ra giữa đây. Đức Giêsu có ngán, có sợ cái sự dữ đó không? Không. Mình biết rằng có ai rình nên mình sợ, mình không dám làm. Mình con người mình yếu đuối, phải không? Thôi, đừng có làm cái đó là rình nữa, thôi đừng có làm. Phải không ạ? Thường thấy ai rình thì mình không dám làm, mình sợ. Mà Đức Giêsu biết họ đang rình, biết họ có cái dã tâm là tố cáo, mà Ngài bảo người bảo tay, anh đứng dậy ra giữa đây. Anh đứng dậy ra giữa đây. Đức Giêsu đối diện với sự dữ, Đức Giêsu đối diện với con người, để cho con người không có cơ hội để mà rình mò rình rập nữa. Thấy người ta đang rình nấp nấp cái thôi đi ra đây đi ông ơi, nấp náp làm cái gì? Giống như mình đi cho đứa bé mà nó ở nhà đó, mẹ mà đi chợ mà bảo là mày làm cái ly đây nè, cẩn thận nha, ly là mẹ để đây nha, đừng có làm bể nghe chưa con. Thì đứa bé nó thấy nó ngó mắt trước mắt sau, thấy mẹ đi rồi, thế là chơi rồi bắt đầu làm bể cái ly thì này, lúc mẹ về thì nó làm gì? Trốn. Lúc mẹ về là trốn, nấp rình coi mẹ đi đâu mẹ có biết không. Mẹ thấy cái ly bể, tí đâu rồi, tí nấp rình coi mẹ thấy không, thôi ra đây đi, đừng có nấp náp nữa, ra đây. Đi sư cũng nói với những cái người mà rình mò rình rập là anh đứng dậy ra giữa đây, cho người ta thấy rằng công việc của Chúa làm là quang minh chính đại. Nói với người bại liệt, anh đứng dậy ra giữa đây. Rồi người nói với họ, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ? Anh chị em trả lời. Ngày Sa-bát tức là ngày nghỉ đó, ngày Chúa Nhật, được phép làm điều lành hay điều dữ? Được phép làm điều dữ hay điều lành? Cứu mạng người hay giết người? Giết người hay cứu người? Làm dữ hay làm lành? Anh chị em trả lời to quá, nhưng họ làm thinh. Tại sao họ làm thinh? Sợ cái gì? Tại sao họ sợ?
Hả? Họ mắc cỡ.
Sao mắc cỡ?
Tại họ sợ.
Họ sợ vì mắc cỡ. Sao mắc cỡ? Vì họ sợ. Tại sao sợ? Tại sao mắc cỡ? Hả? Vì ý của họ không được tốt, cho nên họ không dám trả lời. Vì nói rằng ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dĩ thì điều dữ đương nhiên là phải làm điều lành. Họ biết không? Họ biết không?
Biết.
Họ biết chứ không phải là không biết mà không trả lời. Họ biết mà họ không dám trả lời. Vì khi mà họ trả lời thì họ tự mâu thuẫn với họ. Tôi thấy Đức Giê-xu nhiều lần, rất nhiều lần người ta giải bẫy, mà Đức Giê-xu không bao giờ bị mắc vào cái bẫy, mà luôn luôn là dùng gậy ông đập lưng ông. Gậy ông đập lưng ông. Tôi thấy Đức Giê-xu là một nhà tâm lý tuyệt vời, là một bậc thầy tuyệt vời trong cách đối nhân xử thế, trong cách xử lý tình huống. Có những tình huống ta gọi là tiến thoái lưỡng nan. Tiến thoái lưỡng nan. Vì nếu mà Đức Giê-xu gọi là yếu bóng vía đó, vì nếu mà Đức Giê-xu yếu bóng vía đó, vì nếu mà Đức Giê-xu yếu bóng vía đó thì anh chị em thấy sao? Là ngài có dám làm không? Không dám làm. Đức Giê-xu yếu bóng vía là không dám làm. Đức Giê-xu mà thực sự không phải là có quyền lực thần thiên thì không dám làm, không dám đối diện với sự dữ đó đâu, không đủ bản lãnh mà đối diện với sự dữ đó đâu. Thôi lúc khác làm, lúc này đang dừng thì thôi lúc khác mình làm, né tránh sự dữ, đúng không ạ? Mà đây ta thấy mà một Chúa đầy quyền năng, một Chúa đầy quyền năng mà là ánh sáng, chứ không sợ bóng tối, không sợ bóng tối. Rình rập, người ta rình rập thì người ta đứng ở đâu? Bóng tối, ông rình mà ông đứng ánh sáng thì còn ăn thua gì nữa, ta biết ta đề phòng hết rồi, đúng không? Tôi rình mà tối nay tôi phải là cướp cái sợi dây chuyền của cô, là tôi phải nấp trong bóng tối, lúc mà cô đi ngang qua tôi phát với sợi dây chuyền, sợ quá giấu đi rồi. Thế thì xíu người ta cũng chộp chứ bà, tưởng sợi dây chuyền bé mà lỡ mà trong đó mà đính mấy hột thì sao? Thì ta mới thấy rằng là nó sẽ rình người ta lấy cái đó. Ta rình ta lấy cái đó. Thế thì Đức Giê-xu biết người ta rình chứ, thực biết không? Biết chứ. Nhưng mà ngài vẫn cứ thản nhiên, thẳng thắn, cho người ta thấy được là ánh sáng không bao giờ bị bóng tối tiêu diệt. Bóng tối không bao giờ diệt được ánh sáng, mà bóng tối ấy sẽ được hay là phải để cho ánh sáng chiếu soi vào. Đức Giê-xu bảo người bại liệt đứng dậy và ra đây, chưa làm gì hết. Nhưng mà hỏi những người đang rình rập là ngày Sa-bát được làm lành hay làm dữ? Làm lành hay làm dữ? Làm lành, cứu người hay giết người? Cứu người. Vậy thì bây giờ chắc chắn là họ phải trả lời là ngày Sa-bát là được làm lành và ngày Sa-bát là được cứu người. Vậy thì cái việc mà chữa cái bệnh, chữa bệnh cho người bại liệt này là việc lành hay việc dữ? Cái việc mà chữa bệnh cho cái người bị bại liệt này này là việc cứu người hay giết người? Thế thì tại sao mà lại rình mò để mà tố cáo tôi là sao? Lập văn bản lên. Anh chị em thấy không? Chúa Giê-xu tuyệt vời không? Lập tẩy lên chứ không có chuyện mà úp úp mở mở. Lập tẩy lên, không úp mà mở cho ta cho mà chẳng có tay địch. Tạ ơn Chúa vì cái điều tuyệt vời Chúa làm cái điều đó. Hallelujah. Hallelujah. Cho nên ánh sáng không bao giờ mà bị bóng tối tiêu diệt. Bóng tối không thể diệt được ánh sáng. Sự thật luôn luôn là sự thật. Người ta có bóp méo sự thật đi thế nào đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật. Người ta có muốn tố cáo Đức Giê-xu, muốn bóp méo công việc của Chúa Giê-xu như thế nào, thì việc Chúa Giê-xu làm, việc thiện, việc lành, việc cứu người, thì vẫn cứ mãi là việc thiện, mãi mãi là việc cứu người. Ngày hôm nay, thưa anh chị em, chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những việc như thế. Người ta sẽ rình rập, rình mò, rình trực, rình cơ hội để người ta bóp méo sự thật, để người ta tố cáo chúng ta về những việc thiện chúng ta làm, về những việc cứu người mà chúng ta làm. Nếu mình làm những việc ác nếu mình làm những việc gọi là giết người thì người ta tố cáo mình đó là chuyện bình thường, đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Mà đây nghịch lý ở cái chỗ là mình làm những việc thiện, làm những việc cứu người mà người ta lại cứ rình rập rình chờ để mà tố cáo mình. Thế nó mới đau chứ. Thế nó mới đau chứ. Mà người ta không có đối diện để mà mình có thể hỏi được như với Giê-xu này: nếu mà bà tố cáo tôi, ông tố cáo tôi, chị tố cáo tôi, thì chị cho tôi biết là làm người công giáo, là con của Chúa, thì làm việc thiện, làm việc lành hay làm việc dữ? Lành hay việc dữ? Là con của Chúa, thấy người ta đói khổ thì tôi cứu họ hay là tôi giết họ? Vậy thì tôi cứu người ta đang đói, đang rách, đang khổ, tôi cầu nguyện cho người ta đang bị ốm đau bệnh tật, là việc lành hay việc dữ? Vậy thì tại sao mà lại tố cáo tôi? Mình không có điều kiện để mình đối diện với người ta để hỏi như thế. Cho nên là lạy Chúa, Chúa như thế mà họ còn tố cáo được, huống chi là chúng con. Chúng con là những con người tội lỗi thế này, chúng con là những con người yếu đuối thế này, chúng con cũng chẳng tốt lành gì đâu. Cho nên chúng con chịu thế này là đáng với tội chúng con rồi. Chúng con chẳng buồn, chẳng trách ai cả. Có trách là trách chính mình, vì con chưa được thánh thiện cho nên người ta mới tố cáo con. Vì con chưa được tốt lành cho nên người ta mới tìm được những sơ hở mà cáo tội con. Vì con chưa có được đạo đức thực sự cho nên người ta mới tìm được những cái khe hở mà bóp méo sự thật về con. Xin Chúa giúp cho con được sống tốt hơn, thánh thiện hơn, đạo đức hơn, sáng hơn, để ánh sáng trong con sẽ chiếu soi vào bóng tối nơi những người khác, để ngay khi em đang sống trong bóng tối cũng được hưởng ánh sáng của Chúa như con. Ánh sáng của Chúa chứ con chẳng có ánh sáng gì đâu. Không có ánh sáng của Chúa chiếu soi con cũng tối hơn đêm 30. Mà ta thấy họ làm thinh, Đức Giê-xu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì họ lòng chai dạ đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Đức Giê-xu cũng bảo mỗi người chúng ta: con giơ tay ra. Nếu mà anh ta nói: Chúa, tay con bại liệt làm sao mà dơ, có chuyện gì xảy ra không? Không. Nghe và làm theo lời Chúa thì cái sự lạ nó mới xảy ra được. Nghe, làm theo lời Chúa. Tức là, xin lỗi, tức là chúng ta phải có lòng tin. Tin vào Chúa, tin vào lời của Chúa. Nghe lời của Chúa thì ai chả nghe, đúng không? Mà có tin hay không tin, làm sao biết là mình tin hay không tin? Bằng cách là làm theo lời Chúa mới bảo là mình tin chứ. Nghe thì ai chẳng nghe, muốn nghe lúc nào cũng được. Nhưng mà nghe mà có tin hay không, mà tin rồi thì có làm hay không. Bây giờ ông đang bị bại liệt mà Đức Giê-xu bảo ông hãy đứng dậy. Thầy Chúa, 20 năm nay ngồi xa lăn đùi Chúa à, đứng sau nổi thì ông cứ ngồi luôn đi. Ông tin thì thôi, chẳng có gì xảy ra cả. Ông tin hay không tin? Tin vào Chúa và tin vào tôi. Tin vào lời của Chúa, tin vào quyền năng của Chúa, tin vào lòng thương xót của Chúa. Anh giơ tay ra, người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Anh chị em thấy một tay thế này, suốt ngồi như thế này. Rồi bảo anh đứng dậy ra đây. Anh ta đứng dậy bước ra. Rồi bảo anh giơ tay ra. Chúa, sao giơ Chúa? Tay xì gà que, sao giơ Chúa? Thì anh không giơ thì anh đi về. Thế thôi. Thấy chưa? Chứ mà thấy là tại sao có nhiều người được ơn mà có những người không được ơn? Vì lý do là họ đến, họ nghe, họ tin và họ làm theo lời Chúa. Khi anh em làm theo lời Chúa thì bất cứ điều gì anh em xin, Chúa cũng ban cho anh em nếu anh em làm theo lời Chúa, mà làm theo lời Chúa làm là giữ điều răn của Chúa, mà giữ điều răn của Chúa Thánh Gioan nói rằng đó là yêu mến lẫn nhau, yêu thương nhau thì lời cầu nguyện của mình được Chúa nhận lời. Bây giờ mình đến đây mà chỉ lo rình mò, rình rập, rình chờ, rình trực, rình xem, cầu nguyện con thua gì không? Vô ích hết. Mình vào trong nhà thờ, vào trong nhà nguyện, vào trong nhà chầu mà mình chỉ trực trực, chờ chờ, rình rình, coi ai làm cái điều gì mà không hợp ý mình, không đúng như là mình, thì mình tố cáo họ vì ganh tức, vì ganh tị, vì ganh ghét. Những cái điều ấy mình đến với Chúa không nhận được ơn gì cả. Anh ra đây, đứng dậy ra đây. Anh ta vâng lời đứng dậy ra. Đứng dậy ra, Chúa vẫn chưa làm phép lạ, Chúa vẫn chưa chữa lành. Anh ta chán, anh ta đi về. Được không chứ. Anh thì đi, muốn đi về thì cứ đi về. Và tay vẫn cứ sụi về thôi. Cứ đứng dậy thôi. Đứng dậy, đứng chờ hoài, chả thấy Chúa nói gì cả. Chúa đi hỏi người khác, ngày Sa-bát được chữa lành hay là giữ, được giết người hay cứu người. Chúa chưa nói gì với anh thì cứ đứng về. Chúa ơi, Chúa không nói gì hả Chúa? Thôi, đi về. Thôi đi về thì cứ đi về. Có chuyện gì xảy ra? Kiên nhẫn đợi chờ cái giờ của Chúa. Kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa. Kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa. Anh chị em lặp lại: kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa. Kiên nhẫn đợi chờ và đến giờ. Anh hãy giơ tay lên. Anh hãy giơ tay lên. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi hãy giơ tay lên. Giơ tay lên tức là vươn mình lên khỏi tất cả những cái tạp nhạc của cuộc sống. Giơ tay lên tức là đừng để tay mình nhúng chàm nữa. Đừng để tay mình nhúng vào những cái điều xấu, điều ác, điều dữ nữa. Hãy giơ tay lên, vươn tay lên. Anh ta giơ tay lên, lập tức anh ta được chữa lành. Tay anh ta trở lại bình thường. Anh em tưởng tượng đang như thế này. Anh giơ tay lên, giơ lên, đứt tay anh ta trở lại bình thường. Lúc anh, nếu mà chị em thấy cái phép lạ đó xảy ra ở đây như thế này thì anh chị em thấy thế nào? Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Không. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Herode để tìm cách giết Đức Giê-xu. Lập tức ra khỏi đó, nhóm Pharisêu bàn với nhóm Herode tìm cách giết Đức Giê-xu. Ta thấy sự dữ nó toà rập với nhau. Những người ác là thường gặp những người ác. Anh em để ý, ai mà có thánh thần ấy, thì thánh thần hút họ lại với nhau để họ chia sẻ cùng một niềm tin, để họ cùng cầu nguyện soi sáng với nhau. Còn những người nào mà sự dữ Satan nó nhập vào rồi ấy, như là nhóm Pharisêu, nhóm Herode ấy, là tự nhiên họ đâu có chơi với nhau đâu, hai đó đâu có thân với nhau. Pharisêu, nhóm Herode đâu có thân với nhau, nhưng mà vì có cùng một kẻ thù chung là Đức Giêsu, cho nên nó toa rập với nhau tìm cách để mà loại Đức Giêsu, kẻ thù chung. Khi mà loại Đức Giêsu xong thì hai người cũng sẽ loại nhau thôi. Loại nhau thôi à. Mình thấy mình để ý là những cái người mà có thần khí, những người có lòng yêu mến của Chúa đó, thì họ dễ hút với nhau. Những người có tinh thần cầu nguyện ấy, cái là họ có thể đến với cầu nguyện được với nhau. Những người mà trong lòng họ đầy sự dữ mà Satan nó nhập vào rồi đó, thì nó dễ hút nhau đó. Ra gặp nhau cái là ê, biết chuyện đâu, à ta biết rồi, xong rồi tụi nó rồi đó. Em để ý mà coi, nhóm mà nó xấu là nó tìm nó chơi với nhau à, đúng không ạ? Giống như là bạn nhậu thì chơi với bạn nhậu chứ phải không, đúng không? Bạn nhậu chơi bạn nhậu chứ, nhóm đánh bài chơi đánh bài chứ. Mà ông đánh bài mà lại bảo rủ cái ông đang lần chỗ mình coi thì chắc là không được rồi, phải không? Ông nhậu mà lại rủ cái ông đi viếng là thánh giá thì không xong rồi. Người sự dữ cũng vậy, mình để ý. Sĩ dĩ có kéo cánh ghê lắm ạ. Kéo vây cánh ghê lắm. Anh chị để ý không? Sĩ dĩ không hề hoạt động một mình. Vì hoạt động mình không đủ mạnh. Cho nên thường gọi là kéo vây cánh. Anh chị để ý. Tiếng Việt mình nói là họ kéo vây cánh lại với nhau. Không chơi với nhau. Nhưng mà vì cùng một kẻ thù chung cho nên kéo vây cánh lại để mà hạ cái kẻ thù chung. Hạ kẻ thù chung xong rồi thì hai người cũng sẽ hạ nhau, cũng giết nhau thôi. Sự dữ nó ghê gớm như vậy. Sự dữ nó sẽ tự nó hại nhau. Nhưng mà để nó chiến thắng hay là để nó đấu đá, đấm mà tiêu diệt sự sáng, thì sự dữ nó toa rập với nhau. Nó toa rập với nhau, nó cấu kết với nhau. Tôi thấy Việt Nam mình dùng những cái từ rất là chính xác. Toa rập với nhau, cấu kết với nhau, liên minh ma quỷ. Có cái liên minh ma quỷ thế không? Họ toa rập với nhau và tìm cách để giết Đức Giêsu. Anh em mình họ cũng chưa giết đâu. Họ có nói xấu thì có thôi, đúng không? Họ có làm cho mình mất danh dự thì có thôi, mất tiếng tốt thôi thì có thôi. Chứ chưa đến nỗi nào mà họ tìm cách để mà giết mình. Họ có giết bằng, không phải bằng gươm giáo thì có, giết bằng miệng lưỡi. Họ giết bằng miệng lưỡi thì có. Không giết được chúng ta bằng gươm giáo, nhưng mà giết bằng miệng lưỡi. Thôi, tạ ơn Chúa. Vì như vậy ta được nên giống Chúa. Như vậy ta được trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa cho mỗi người tin vào lòng thương xót của Chúa, tin vào tình yêu của Chúa, để trong cuộc sống này ta nhận ra rằng Chúa vẫn đang tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu, tiếp tục thi thố quyền năng và tình thương của Chúa cho những con người đau yếu, bệnh tật, cho những người có tấm lòng thành. Và ngày hôm nay Chúa vẫn còn đang buồn bực, tức giận vì có những người lòng chai dạ đá. Xin cho có nhiều tấm lòng biết mở ra, đón nhận quyền năng và tình thương của Chúa, để quyền năng và tình thương ấy được lan tỏa khắp mọi nơi. Xin cho mỗi người chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa, để dẫu cho có gặp những khó khăn, những thử thách, dẫu cho có gặp sự dữ nó quấy phá mình, thì mình biết rằng Chúa cũng bị cái sự dữ nó quấy phá, và nó còn liên minh, liên kết, cấu kết với nhau tìm cách giết Đức Giêsu. Ngày hôm nay họ không giết ta bằng gươm bằng giáo, họ có thể giết ta bằng miệng, bằng lưỡi, bằng những phương tiện truyền thông. Ta tạ ơn Chúa, vì như vậy ta được nên giống Chúa hơn, ta được trở thành con của Chúa hơn. Amen.